Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Mỹ không tham gia sáng kiến toàn cầu của WHO phát triển thuốc và vaccine chống COVID; tàu chiến Mỹ lại đi qua eo biển Đài Loan; Việt Nam có nên kiện Trung Quốc ngay; tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi trả tự do cho nhà văn Trần Đức Thạch; phi công B-52 trong chiến tranh Việt Nam qua đời vì COVID-19. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hoa Kỳ sẽ không tham gia việc phát động một sáng kiến toàn cầu hôm thứ Sáu 24 tháng 4 để đẩy nhanh tốc độ phát triển, sản xuất và phân phát thuốc và vaccine chống COVID-19. Một phát ngôn viên của Phái đoàn Thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc nói với Reuters. Trả lời một câu hỏi qua email, quan chức này nói, sẽ không có sự tham gia chính thức của Mỹ. Chúng tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về sáng kiến này để hỗ trợ cho hợp tác quốc tế nhằm phát triển một vaccine chống COVID-19 sớm nhất có thể. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loan báo sẽ ngưng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong khi Mỹ là nước tài trợ nhiều nhất cho tổ chức quốc tế này. Channel News Asia dẫn lời phát ngôn viên của WHO, bà Fadila Chaib, nói rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ giúp phát động sáng kiến mà theo WHO là một bước ngoặt trong hợp tác quốc tế, tăng tốc nỗ lực phát triển thuốc và vaccine chống đại dịch COVID-19 tại một hội nghị do Tổng Giám đốc của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chủ trì. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab và Tổng Thư ký của Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng tham gia hội nghị này, theo các nguồn tin ngoại giao nói với Reuters. Người phát ngôn của WHO, bà Chaib, nói, hội nghị hôm nay có thể coi như một cam kết chính trị của tất cả các đối tác nhằm bảo đảm rằng một khi có những công cụ mới trong tay, sẽ không có ai bị bỏ lại sau lưng. Những người có phương tiện sẽ mua vaccine, thuốc men và chia sẻ cho tất cả mọi người khác. Bà Chaib nói điều quan trọng là tất cả mọi người phải được tiếp cận một cách công bằng các công cụ mới như thuốc men có phẩm chất, hiệu quả chống COVID-19. Hiện có hơn 100 vaccine chống COVID-19 đang được phát triển, trong đó có 6 vaccine đang trong giai đoạn thử nghiệm. Theo lời bác sĩ Sid Berkley, CEO của Liên minh Vaccine Gavi, một đối tác chung giữa lĩnh vực công và tư, đang dẫn đầu các chương trình chủng ngừa tại các nước nghèo. Một tàu chiến Mỹ đã đi ngang qua eo biển Đài Loan lần thứ nhì trong một tháng. Quân đội Đài Loan và quân đội Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu 24 tháng 4, trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang giữa Đài Loan và Trung Quốc và giữa lúc một tàu sân bay Trung Quốc đang có mặt trong vùng biển gần Đài Loan. Vốn vẫn coi Đài Loan là lãnh thổ thuộc Trung Quốc, Bắc Kinh đã bày tỏ sự giận dữ về những bước của chính quyền Tổng thống Trump tăng cường hỗ trợ cho đảo Đài Loan như bán thêm vũ khí, tuần tra gần đảo Đài Loan và đón tiếp Phó Tổng thống đắc cử của Đài Loan, ông William Lai, đến thăm Washington hồi tháng 2 năm nay. Bộ Quốc phòng Đài Loan xác nhận tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan, eo biển hẹp ngăn cách hòn đảo với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc, và nói rằng tàu này đang đi về hướng Nam. Các lực lượng vũ trang Đài Loan theo dõi chiếc tàu chiến Mỹ thực hiện điều mà họ mô tả là một nhiệm vụ thường lệ. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói thêm nhưng không cho biết thêm chi tiết. Phát ngôn viên của Hạm đội 7 của Hoa Kỳ, Trung úy Anthony Junko, cho biết tàu chiến này là USS Barry. Trung úy Junko nói tàu khu trục có tên lửa dẫn đường này đã đi ngang qua eo biển Đài Loan trong một nhiệm vụ thường lệ phù hợp với luật pháp quốc tế. Reuters trích lời phát ngôn viên của Hạm đội 7 nói rằng việc điều tàu đi ngang qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Ông lặp lại lập trường của Washington rằng Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các chuyến bay, các chuyến tàu tuần tra, đồng thời hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Cách đây 2 tuần, USS Barry cũng đi ngang qua eo biển Đài Loan. Cùng ngày, máy bay chiến đấu của Trung Quốc tập trận trong vùng biển gần đảo quốc Đài Loan. Đài Loan hôm thứ Năm cho biết là một tàu sân bay Trung Quốc đã di chuyển về hướng Nam qua kênh Bashi giữa Đài Loan và Philippines trước khi tiếp tục đi về hướng Đông. Hồi đầu tháng, tàu sân bay Trung Quốc cũng đã đi qua bờ biển phía Đông của Đài Loan. Trung Quốc cho biết là lúc đó, tàu này đang trên đường tới dự các cuộc tập trận thường lệ ở Biển Đông. Trong mấy tháng gần đây, Trung Quốc đã thực hiện các cuộc tập trận thường xuyên gần đảo Đài Loan. Tham gia tập trận có các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom có năng lực hạt nhân. Giới lãnh đạo ở Đài Bắc cho rằng những động thái đó là nhằm đe dọa Đài Loan.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Với phát biểu và công hàm chính thức qua lại theo kiểu ăn miếng trả miếng giữa Việt Nam và Trung Quốc gần đây liên quan đến vấn đề Biển Đông, một số ý kiến cho rằng cuộc chiến ngôn từ giữa hai nước đang có nhiều khả năng trở thành cuộc chiến pháp lý chính thức khi Trung Quốc tiếp tục gia tăng hoạt động khẳng định chủ quyền trong vùng biển tranh chấp. Tuy nhiên, theo nhận định của một chuyên gia luật quốc tế, thì thời điểm này chưa hẳn đã chín mùi để Việt Nam khởi kiện Trung Quốc. Giải thích rõ về nhận định này, giáo sư Tạ Văn Tài, một cựu giáo sư luật của trường đại học danh tiếng Harvard của Mỹ, nói với VOA rằng cần phân định vấn đề ra thành hai vụ kiện khác nhau. Thứ nhất là về vấn đề vùng nước thêm lục địa. Thứ hai là về các đảo đá chủ quyền lãnh thổ. Theo giáo sư Tạ Văn Tài, những hành động khiêu khích nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh gần đây không đủ lý do để Việt Nam khởi kiện Trung Quốc. Ông giải thích.
Bây giờ nó đem tàu đến, nó đi lanh quanh thôi đó. Thì là cái nguyên tắc tự do hàng hải ở trong vùng nước, kể cả vùng gọi là vùng nước EEZ, tức là đặc quyền kinh tế đó, của Việt Nam. Thì nó có quyền nó đi vô, chứ không phải không có quyền đi vô. Chỉ có Việt Nam chỉ có cái quyền về khai thác tài nguyên cá ở trong cái vùng nước đó mà thôi, chứ không cấm nó được, trừ khi nó đi vô vào trong 12 hải lý đó. Vâng. Của Việt Nam thì mới có, nó mới cần phải báo trước. Thế thì việc nó đi vô đi ra như lớn thứ như vậy thì chỉ có lên tiếng thôi chứ đâu có kiện được.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói nếu giả sử Việt Nam muốn kiện Trung Quốc về vấn đề xâm phạm vùng nước thêm lục địa, thì thời điểm này chưa đủ chín mùi để thực hiện ngay hành động pháp lý chống lại Trung Quốc. Theo giáo sư Tài, chỉ khi nào Trung Quốc khai thác tài nguyên trong vùng biển của Việt Nam, thì khi đó mới có đủ cớ để kiện nước này.
Mà nó đi, nó chưa làm gì cả thì chưa có cái cớ để mà kiện. Tức là nó phải là theo đề án lệ của nhiều nước, một vụ kiện chỉ có thể có lý do nếu nó là gọi là chín mùi thì mới kiện được. Hay là nó chưa đục khỏe gì cả thì chưa kiện được, nhưng mà phải chuẩn bị hồ sơ.
Ngay cả hành động khiêu khích mới nhất của Trung Quốc là đặt tên tiêu chuẩn cho 25 đảo đá và 55 thực thể địa lý dưới biển trong khu vực Biển Đông, trong đó có nhiều bãi cạn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thậm chí chỉ cách bờ biển Việt Nam chưa đầy 60 hải lý, thì theo giáo sư Tạ Văn Tài cũng không đủ cớ để cho Việt Nam kiện Trung Quốc. Bởi vì theo ông, việc đặt tên này cũng giống như việc các nước đặt tên khác nhau cho một đảo đá bãi ngầm của nước khác, chẳng hạn như Việt Nam trước đây gọi hải đảo Aloha hay Hawaii của Mỹ là Hạ Uy Di.
Phải là một cái việc đó nó gây ra xâm phạm chủ quyền để mà có một cái gọi là cause of action, tức là một có tố quyền thiệt hại quyền lợi và được kiện.
Tuy nhiên, giáo sư Tài cho rằng việc Việt Nam lên tiếng phản đối cũng là một điều nên làm để có lợi về mặt công luận, ngoại giao. Theo ông, nếu muốn kiện, Việt Nam nên theo nguyên tắc Trung Quốc vi phạm gì thì mình kiện cái đó. Cựu giáo sư luật của Harvard cho rằng, riêng về vấn đề chủ quyền trên các đảo đá thực thể ở Biển Đông, thì Việt Nam có thể chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện Trung Quốc. Ông nói,
chuyện về vấn đề đảo đá chủ quyền đất đai mà nó chiếm Hoàng Sa 1904, nó chiếm Gác Ba 1988, thì muốn kiện thì phải kiện ra tòa án công lý của cái International Court of Justice. Mà ở đó này theo tức nguyên tắc thiết lập từ năm 1947, hồi đó là có nguyên tắc là quốc gia được bị kiện thì nó phải công nhận chủ quyền của tòa án thì mới kiện đấy được.
Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng, ngay cả khi Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án công lý quốc tế, thì Trung Quốc vẫn có thể tuyên bố tòa không có thẩm quyền. Tuy nhiên, ông vẫn khuyến nghị Việt Nam nên thực hiện biện pháp này, cho dù tòa án chưa có quyền xử, một khi Trung Quốc chưa chấp nhận ra tòa trong tư cách bên bị kiện. Theo giáo sư Tạ Văn Tài, nếu Trung Quốc tiếp tục có hành động dẫn tới vụ kiện về vùng nước thêm lục địa, thì Việt Nam sẽ dễ dàng giành phần thắng vì đã có Công ước về Luật Biển năm 1982, phân định rất rõ về các quyền lợi, lợi ích của các quốc gia liên quan. Ông nói thêm.
Nói chuyện về vùng nước và trên vùng biển thì không cần chuẩn bị các bằng chứng lịch sử cho nhiều bởi vì cái đó là cái quyền đương nhiên được hưởng của quốc gia duyên hải theo luật biển quốc tế.
Riêng về vụ kiện chủ quyền trên các đảo đá ở Biển Đông, theo giáo sư Tạ Văn Tài, vấn đề này không tuân theo Công ước năm 1982, mà theo luật quốc tế cổ truyền đã có từ 400 năm về vấn đề xác lập chủ quyền lãnh thổ. Trong đó có yếu tố quan trọng là chủ quyền lãnh thổ của một nước được xác lập qua việc chiếm ngụ một cách bình thường, chứ không phải bằng vũ lực, những khu vực vô chủ và quản lý liên tục các khu vực này từ nhiều năm nay. Giáo sư Tạ Văn Tài nói.
Vì thế cho nên Việt Nam có thể nêu rõ là việc chủ quyền lãnh thổ trên Hoàng Sa và một ít ở Trường Sa đã bắt từ đời nhà Lê với những đội hải quân gọi là Bắc Hải, đội Hoàng Sa mà nhà Trung Nguyễn đã gửi ra những cái mỏ đá đất đó để xác lập chủ quyền. Thành ra chuẩn bị hồ sơ về lịch sử đó là chuẩn bị về vấn đề chủ quyền lãnh thổ.
Về thời điểm tiến hành kiện Trung Quốc, một số ý kiến trong công luận Việt Nam hiện nay bày tỏ lo ngại rằng nếu Hà Nội không kiện Bắc Kinh trong thời gian 50 năm kể từ khi mất Hoàng Sa vào năm 1974, thì Việt Nam sẽ mất vĩnh viễn quần đảo này. Tuy nhiên, giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng mối lo ngại này là không thỏa đáng. Ông giải thích.
Việt Nam đã liên tục phản đối rồi. Mà phản đối tức là không công nhận chủ quyền của Trung Quốc thì cái vấn đề chủ quyền của Việt Nam không bị thời tiêu. 50 năm, cứ lâu lâu lại phản đối như vậy là không bị thời tiêu chứ. Phản đối giống như mình giữ cái tố quyền của mình sẽ đỡ mất. Nhưng cứ phản đối đều đều lâu lâu lại phản đối đều đều như thế này này. Đều đều rồi, không có mất.
Công an Nghệ An hôm 23 tháng 4 đã bắt tạm giam nhà văn, nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch, 68 tuổi, với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự, theo tin từ gia đình. Từ Diễn Châu, Nghệ An, bà Nguyễn Thị Trương, vợ của ông Thạch, cho VOA biết hàng chục nhân viên an ninh đã đến bắt giải ông, lục soát nhà và tịch thu một số vật dụng và tiền.
Trong bắt đầu nó vào thì nó bảo anh Thạch lên xe và đi. Còn tôi, còn nó ở nhà, chỉ có một mình tôi, hai cô con gái giữ lại, bảo chị cứ đứng yên để cho người ta xét. Nó lục tung trong nhà, nó lấy tất cả là một cái máy bàn, máy tính bàn ấy.
Dạ.
Và một cái máy, hai cái máy xách tay bị hỏng, và một cái Samsung laptop iPad, và một Samsung máy cũng máy thường, và một cốc cục gạch, hai cái camera, và số tiền, và giấy tờ, và các dụng cụ khác. Thế là nó về. Nó đưa cho tôi cái giấy tạm giam.
Ngay sau khi ông Thạch bị bắt, tổ chức nhân quyền Human Rights Foundation có trụ sở ở New York hôm 23 tháng 4 kêu gọi chính quyền Việt Nam ngưng sách nhiễu ông và trả tự do cho ông ngay lập tức. Việt Nam đang lợi dụng đại dịch COVID-19 như một vỏ bọc để bắt giam các nhà hoạt động nhân quyền. Hành động này đã xúc phạm thái hóa. Tuần trước, một số nhà hoạt động khác đã bị bắt vì đăng thông tin liên quan đến virus corona trên Facebook. Bà Joy Park, cố vấn pháp lý của khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Foundation, nói trong thông cáo hôm 23 tháng 4. Ông Trần Đức Thạch đã phải chịu nhiều năm tù đày. Chính phủ Việt Nam phải ngừng sách nhiễu ông ấy và thả cho ông ấy ngay lập tức, bà Park nhấn mạnh. Báo Công an Nghệ An hôm 24 tháng 4 cho biết, ông Thạch từng là đối tượng có tiền án về tội xâm phạm an ninh quốc gia, dưới việc từng bị kết án 3 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước vào năm 2009. Cũng theo trang này, sau khi ra tù vào tháng 4 năm 2013, ông Thạch cùng các ông Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trọi, Nguyễn Bắc Truyển thành lập Hội Anh Em Dân Chủ và ông Thạch được phân công giữ chức vụ trưởng đại diện miền Trung. VOA đã liên lạc với Công an tỉnh Nghệ An để tìm hiểu thêm về việc bắt giam ông Thạch nhưng chưa được phản hồi. Ông Trần Đức Thạch sinh năm 1952 ở Nghệ An là một nhà hoạt động đấu tranh cho nhân quyền dân chủ ở Việt Nam trong nhiều năm qua. Bà Nguyễn Thị Trương cho VOA biết vợ chồng bà làm nghề nông, chuyên trồng rau và thỉnh thoảng ông Thạch viết bài vận động cho dân chủ và nhân quyền.
Nhưng mà tôi cảm thấy anh đưa lên những cái trong xã hội, bức xúc trong xã hội, những cái sai và những cái tiêu cực của dân mình để đấu tranh cho người dân Việt Nam được quyền tự do dân chủ, được quyền nói lên tiếng nói của mình. Và bây giờ anh bảo đi tù cũng được chứ, ngoan thì không sợ gì hết. Bây giờ anh ngã xuống cùng vì đất nước này anh không sợ, nhưng mà anh tiếc là mình già rồi không làm được gì cho đất nước, cho thế hệ mai sau.
Ông từng là hội viên Hội Nhà văn tỉnh Nghệ An, là một nhà thơ, nhà bất đồng chính kiến, đã được nhiều người biết đến qua những hồi ký bài thơ và những bài viết tố cáo sự vi phạm nhân quyền của nhà nước. Từng là một bộ đội trinh sát, ông Thạch viết hồi ký Hối chôn người ám ảnh, kể lại tội ác của quân đội Bắc Việt, giết hàng trăm người dân tại một ấp trong tỉnh Long Khánh ngay trong sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Ông cũng là tác giả của tiểu thuyết Đôi bạn tù, tập thơ Những điều chưa thấy, Dòng sông tưởng nhớ, cùng nhiều bài viết khác như Tôi đã thắp ánh sáng niềm tin, Tôi là phản động thật sao, Chút tâm sự từ vòng quản chế. Ông Thạch bị kết án tù 2 lần vào các năm 2000, án 15 năm, sau đó giảm xuống còn 8 năm về tội xâm phạm an ninh quốc gia, và vào năm 2009, ông bị kết án 3 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, theo trang báo Người Việt. Vào tháng 4 năm 2008, ông Thạch ra Hà Nội tham gia cuộc biểu tình cùng với thân nhân của những gia đình ngư dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, bị phía Trung Quốc bắn chết vào hồi năm 2005 khi đi đánh bắt cá tại Vịnh Bắc Bộ. Cũng trong năm 2008, ông Thạch tham gia biểu tình ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội chống Trung Quốc nhân sự kiện rước đuốc Olympic Bắc Kinh ở Việt Nam và sau đó bị bắt, bị xử án tù cùng với các ông Vũ Văn Hùng, Phạm Văn Trọi. Vào năm 2010, ba người này cùng được tổ chức theo dõi nhân quyền trao giải thưởng Human Helmet, ghi nhận sự dũng cảm đối mặt với khủng bố chính trị. Ông Donald Rick Herring, cựu chiến binh Hoa Kỳ, người từng lái máy bay ném bom B-47 và B-52 trong chiến tranh Việt Nam, đã qua đời vì COVID-19, thọ 86 tuổi, các báo của Hoa Kỳ loan tin hôm 23 tháng 4. Ông Herring là anh cả của thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren, đại diện cho bang Massachusetts, người thường xuyên nhắc đến ông khi bà vận động tranh cử tổng thống vào đầu năm nay. Ông đã gia nhập không quân Hoa Kỳ năm 19 tuổi và đã cống hiến sự nghiệp của mình trong quân đội, bao gồm tham gia chiến đấu tại Việt Nam khoảng 5 năm rưỡi nhưng không liên tục, thượng nghị sĩ Warren viết trên Twitter. Trang Legacy cho biết ông Herring đã gia nhập Hải quân Mỹ trước khi hoàn thành bậc trung học và đã dành suốt 20 năm phục vụ trong quân đội. Ông Herring qua đời hôm tối 21 tháng 4 tại thành phố Norman, bang Oklahoma, khoảng 3 tuần sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo trang Boston Club, ông thực hiện 288 lượt bay làm nhiệm vụ chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam, sau đó trở thành phi công phi đội B-52 và chỉ huy phi đội bay. Vào năm 1973, ông về hưu, khi ấy mang hàm trung tá. Tôi rất biết ơn các y tá và các nhân viên tuyến đầu khác đã chăm sóc cho anh trai tôi, nhưng thật đau lòng biết rằng anh ra đi mà không có gia đình bên cạnh để nắm tay anh hay nói câu em thương anh một lần nữa, và ngay bây giờ cũng không tổ chức được tang lễ để cho những người thân có dịp tiễn anh. Theo trang USA Today, ông Herring đã được xét nghiệm COVID-19 vào đầu tháng 4, nhận được một kết quả dương tính vào ngày hôm sau, nhưng không xuất hiện các triệu chứng của virus corona trong 11 ngày sau đó. Ông đã được chuyển đến khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện khu vực Norman vào ngày 15 tháng 4 và 6 ngày sau thì ông qua đời. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Warren, người quyết định bỏ cuộc đua tranh cử tổng thống vào đầu tháng 3 năm nay, cho báo chí biết bà chia sẻ những điểm tương đồng giữa bà và anh cả Herring, người theo đảng Cộng Hòa.
Đây là hình ảnh thường thấy của khắp các tuyến đường ở ngoại ô thủ đô Washington trong những tuần gần đây giữa đại dịch COVID-19. Ngay trong giờ cao điểm thì cũng không có mấy người ra đường. Một khung cảnh vắng vẻ tĩnh lặng có thể nói là chưa từng thấy ở một trong những khu vực nhộn nhịp tấp nập nhất của nước Mỹ. Tại những đầu mối giao thông quan trọng, xe cộ qua lại cũng rất thưa thớt. Những trung tâm thương mại trống vắng hoàn toàn khi phần lớn các hộ gia đình đều ở nhà theo khuyến cáo hạn chế ra đường của nhà chức trách và họ chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết. Anh Adam Joshua Payman, một cư dân tại Germantown, Maryland, ngoại ô thủ đô Washington DC nói:
I think that it's okay to leave your house
Theo tôi thì bạn vẫn có thể ra khỏi nhà những lúc thật sự cần thiết, nhưng khi ra khỏi nhà thì nhất thiết phải quan tâm đến việc tuân thủ quy định chung là giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét với những người khác để phòng tránh sự lây lan của virus. Bạn cũng có thể ra ngoài công viên hoặc lái xe đi dạo một chút để tránh sự bí bách trong nhà, đặc biệt là trong thời gian vào mùa xuân như thế này, khi hoa đã nở và khung cảnh bên ngoài rất là đẹp và ấm áp. Các tuyến đường giao thông chính đã vắng vẻ, còn tại các khu dân cư như thế này thì họa hoàn lắm người ta mới thấy xe cộ lưu thông hoặc một vài người đi dạo và tập thể dục. Các gia đình đều đóng cửa ở nhà và tranh thủ làm những công việc mà ngày thường trước đây bận rộn không có thời gian rảnh rỗi để làm, ví dụ như chăm sóc mảnh vườn hay nhà cửa. Tuy vậy thì có thể nói, người Mỹ thực tế cũng không cảm thấy quá tù túng khi phải ở nhà dài ngày, bởi không gian sống thường khá rộng rãi và những quy định khi ra đường không quá cực đoan, vi phạm đến quyền tự do cá nhân của mỗi người. Do việc quy hoạch đô thị rất là hợp lý với nhiều không gian cây xanh thoáng đãng, mật độ dân cư không quá cao, bên cạnh đó là ý thức của cộng đồng trong việc tuân thủ những khuyến cáo của nhà chức trách địa phương, nên vào thời điểm này khi dịch bệnh virus corona bùng phát tại Mỹ thì người ta cũng không cấm hoàn toàn người dân ra khỏi nhà. Người dân có thể ra đường để đi mua thực phẩm, mua thuốc men, đi khám hay thậm chí là để hít thở không khí trong lành, thư giãn và tập thể dục một chút để tránh sự trầm cảm, tù túng, bí bách khi phải ở trong nhà dài ngày như hiện nay. Sự vắng vẻ và tĩnh lặng đang bao trùm khắp các tuyến đường và các khu dân cư ở nước Mỹ. Ngay cả trong những dịp Giáng sinh cuối năm, khi nhiều gia đình Mỹ tìm tới các trung tâm du lịch để nghỉ ngơi thư giãn sau một năm làm việc vất vả, thì cũng chưa bao giờ người ta chứng kiến cảnh vắng vẻ như thời điểm này. Tuy vậy, có một nơi mà người ta vẫn chứng kiến sự đông đúc vội vã, đó là những cửa tiệm bán đồ ăn nhanh theo hình thức drive-thru. Người Mỹ vẫn chưa từ bỏ thói quen ăn đồ ăn nhanh và lái xe qua mua rồi vội vã ăn ngay trên đường của mình.
Có dấu hiệu cho thấy virus COVID-19 suy yếu nhanh hơn khi bị phơi ra dưới ánh nắng mặt trời, các điều kiện nóng và ẩm. Một giới chức Mỹ nói hôm 23 tháng 4, trong một dấu hiệu cho thấy là đại dịch COVID-19 có thể sẽ ít lây lan hơn trong những tháng mùa hè. Các nhà nghiên cứu làm việc cho chính phủ Mỹ đã xác định rằng virus COVID phát triển tốt nhất trong các điều kiện khô và sẽ mất đi độ nguy hiểm của nó trong điều kiện nắng nóng và độ ẩm cao, nhất là khi virus bị phơi ra dưới ánh nắng mặt trời, theo lời của ông William Bryan, quyền giám đốc Ban Khoa học Công nghệ của Bộ Nội an Hoa Kỳ. Ông William Bryan nói tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc, con virus chết nhanh nhất khi có ánh sáng mặt trời trực tiếp rọi vào. Các kết quả nghiên cứu như thế này có thể củng cố niềm hy vọng rằng virus corona cũng sẽ hành xử tương tự như các virus gây bệnh hô hấp khác, chẳng hạn như cúm, vốn ít lây lan hơn trong thời tiết nóng. Tuy nhiên, virus COVID đã chứng tỏ sự nguy hiểm của nó trong các điều kiện thời tiết ấm áp khi gây tử vong cao tại những nơi như Singapore, đặt ra những câu hỏi về tác động của các yếu tố môi trường. Tổng thống Trump nói các kết quả vừa nêu nên được diễn giải một cách thận trọng. Tuy nhiên, cùng lúc, ông chỉ ra rằng trước đây ông đã nói đúng khi nói rằng virus corona sẽ giảm bớt trong mùa hè. 16 bang của Hoa Kỳ đã ra kế hoạch để tái khởi động kinh tế và nới lỏng các biện pháp được áp dụng nhằm làm chậm lại đà lây lan của đại dịch. Trong tuần này, các bang Georgia và South Carolina đã cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại. Động thái bị giới thẩm quyền y tế khuyến cáo là có thể đẩy cao số tử vong trong bối cảnh chưa có đủ bộ xét nghiệm để có thể đánh giá có bao nhiêu người thực sự bị nhiễm tại các bang này. Chính phủ Trump nói các bang nên chờ cho tới khi nào có bằng chứng rõ rệt cho thấy đà lây nhiễm đã giảm trong hai tuần lễ liên tiếp. Phó Tổng thống Mike Pence nói các bang nên cho phép các bệnh viện tái tục các ca phẫu thuật không khẩn cấp mang tính chọn lựa. Một nguồn lợi tức quan trọng đã bị các thống đốc cấm để nhường giường bệnh cho các bệnh nhân COVID. Tổng thống Trump nói người Mỹ cần phải tiếp tục tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội cho tới đầu mùa hè, mặc dù một số tiểu bang đã có dấu hiệu có tiến bộ. Ông Trump từng khuyến khích các cuộc biểu tình phản đối giãn cách xã hội tại một số bang, nhưng bây giờ ông lại chỉ trích thống đốc Georgia Brian Kemp, cũng thuộc Đảng Cộng Hòa, là quá vội vàng. Theo các số liệu do Reuters thu thập, thì tại Hoa Kỳ, tính cho tới sáng ngày thứ Sáu 24 tháng 4, có hơn 49.600 người thiệt mạng vì COVID-19, bệnh đường hô hấp cấp tính do virus corona chủng mới gây ra.
Hãng Gilead của Mỹ mới đây đã dừng cuộc thử nghiệm đầu tiên về Remdesivir, một loại thuốc từ được hy vọng nhiều nhất là có thể chống được virus corona chủng mới, nhiều hãng tin quốc tế cho hay hôm 23 tháng 4. Cuộc thử nghiệm được tiến hành ở Trung Quốc cho thấy thuốc này không thành công trong điều trị. Các hãng tin dẫn lại một dự thảo báo cáo do Tổ chức Y tế Thế giới WHO vô tình đăng lên mạng và đã rút xuống. Remdesivir không cải thiện tình trạng của bệnh nhân và cũng không giảm sự hiện diện của mầm bệnh trong máu, theo bản dự thảo báo cáo. Cuộc nghiên cứu được tiến hành với 237 bệnh nhân, các nhà nghiên cứu cho 158 người uống thuốc và so sánh tiến triển của các bệnh nhân này với 79 người còn lại được cho uống giả dược. Sau một tháng, 13,9% số người uống Remdesivir bị tử vong so với 12,8% số người uống giả dược. Cuộc thử nghiệm bị dừng lại sớm vì thuốc có những tác dụng phụ. Hãng Gilead ra một tuyên bố nói báo cáo mà WHO lỡ đăng chứa đựng những lời mô tả không phù hợp về cuộc nghiên cứu. Theo hãng này, cuộc nghiên cứu bị dừng lại sớm vì ít người tham gia và vì vậy không có đủ con số thống kê để đưa ra các kết luận có ý nghĩa. Nhiều người rất quan tâm đến Remdesivir vì hiện không có loại thuốc hay vaccine nào được phê duyệt để phòng chống COVID-19. Các bác sĩ đang khao khát mong có bất cứ thuốc gì có thể làm thay đổi tác động của dịch bệnh. Căn bệnh này tấn công vào phổi và có thể làm hư hại các bộ phận cơ thể khác trong các ca cực nặng. Nhiều bác sĩ ở Mỹ đã cho bệnh nhân dùng Remdesivir vì thương cảm mà không chờ kết quả từ cuộc thử nghiệm. Chỉ một tuần trước, có tin là các nhà nghiên cứu ở Chicago rất phấn chấn về kết quả thử nghiệm Remdesivir trên 125 bệnh nhân. Gần như tất cả những người đó đều được cho ra viện trong vòng một tuần, theo trang Start News, chuyên đưa tin về ngành dược. Nhưng tin tức về Remdesivir hôm 23 tháng 4 đã làm vỡ vụn những hy vọng rằng sẽ sớm có thuốc điều trị COVID-19. Mặc dù vậy, lúc này một số hãng khác vẫn đang tiếp tục tìm cách chế tạo ra vaccine để chống căn bệnh do virus corona chủng mới gây ra. Tin tức phát đi từ Anh hôm 23 tháng 4 cho hay hai tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm một loại vaccine COVID-19 thử nghiệm. Sẽ có tổng cộng 800 người tham gia nghiên cứu này. Một nửa số người này sẽ được tiêm loại vaccine đang được nghiên cứu, nửa còn lại sẽ được tiêm một loại vaccine khác không bảo vệ họ trước virus corona. Loại vaccine COVID-19 thử nghiệm nói trên do một nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Oxford phát triển trong vòng chưa đầy 3 tháng. Vaccine này được làm ra từ một phiên bản virus cảm lạnh thông thường trên tinh tinh đã được làm suy yếu, được gọi là adenovirus, và được chỉnh sửa để có thể phát triển trên con người. Giáo sư Sarah Gilbert, người đứng đầu cuộc nghiên cứu tiền lâm sàng, nói cá nhân tôi tin tưởng ở mức độ cao vào vaccine này. Trước đây, bà Gilbert từng nói bà tin tưởng đến 80% là vaccine này sẽ có hiệu quả. Nhưng nay, bà nói rằng sẽ không đưa ra một con số cụ thể, mặc dù bà rất lạc quan về nó. Cách duy nhất để nhóm nghiên cứu biết được liệu vaccine có hiệu quả hay không là đem so sánh số người nhiễm virus corona chủng mới của hai tập hợp người tình nguyện trong những tháng tới. Nếu số ca nhiễm giảm nhanh ở Anh, điều này có thể gây ra vấn đề vì sẽ không có đủ dữ liệu. Các nhà nghiên cứu đang ưu tiên tuyển mộ những nhân viên y tế địa phương cho cuộc thử nghiệm vì họ dễ phơi nhiễm với virus hơn. Trong những tháng tới, một cuộc thử nghiệm lớn hơn với khoảng 5.000 người tình nguyện sẽ được tiến hành. Còn ở Mỹ, hãng dược Inovio vừa cho biết họ sẽ tuyển xong 40 người tình nguyện trước cuối tháng 4 để tiến hành thử nghiệm một vaccine chống virus corona chủng mới. Hãng Inovio có trụ sở bang Pennsylvania nói những người tình nguyện sẽ nhận hai liều vaccine có tên là Ino 4800, mỗi lần cách nhau 4 tuần. Hãng dự kiến sẽ thu thập được các dữ liệu ban đầu từ cuộc thử nghiệm vào cuối mùa hè năm nay. Nghiên cứu giai đoạn 1 của Inovio bắt đầu hồi đầu tháng 4 tại trường E. Perelman thuộc Đại học Pennsylvania và Trung tâm Nghiên cứu Dược ở thành phố Kansas, bang Missouri. Cuộc nghiên cứu của hãng được hỗ trợ với khoản tài trợ 5 triệu đô la từ quỹ Bill and Melinda Gates, cũng như là nguồn ngân quỹ từ Liên minh Sáng tạo Sẵn sàng ứng phó dịch bệnh CEPI và Bộ Quốc phòng Mỹ. Hai hãng khác của Mỹ cũng đang nghiên cứu vaccine là Johnson & Johnson và Pfizer. Hồi tháng 3, bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia của Hoa Kỳ, đưa ra dự báo rằng sẽ có vaccine được sử dụng rộng rãi trong vòng 12 tới 18 tháng. Chủ tịch và Tổng Giám đốc điều hành của Inovio, tiến sĩ Joseph Kim, đồng ý với dự báo của bác sĩ Fauci.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.